suy niệm về hiện tượng chết. Phạm Kim Khánh dịch Việt. Đối với hạng người thông thường, cái chết không bao giờ có thể là một đề tài hấp dẫn, dầu để thảo luận hay để thuyết trình. Chết là cái gì buồn thảm, là thê lương, là ảm đạm, là áp bức, là cái gì thật sự giết chết mọi niềm vui, chỉ có thể thích hợp làm đầu đề cho những câu chuyện giữa đám tang chay. Hạng người thông thường co rút trở vào nằm bên trong cái ta của mình, luôn luôn đi tìm dục lạc, luôn luôn rượt bắt, chạy theo những gì chỉ kích thích và thỏa mãn dục vọng, mà không bao giờ dừng chân để bình tĩnh ngồi xuống và nghiêm chỉnh suy gẫm rằng chính những thú vui vật chất và những thỏa mãn kia rồi sẽ phải chấm dứt ngày nào. Nếu lời khuyên nhủ sáng suốt không đủ năng lực để thúc giục người thiếu suy tư, người mãi mê chạy theo nhục dục ngũ trần, nên dừng bước lại để khảo sát rành mạch và nhận định rằng thần chết có thể đến với bất luận ai vào bất cứ lúc nào, thì chỉ khi dưới mái nhà của họ cái chết đột ngột đến và mang đi một người cha, một người mẹ, người vợ hay người con thân yêu. Và chỉ đến chừng ấy họ mới bừng tỉnh dậy từ trong giấc mộng êm đềm của dục lạc và sững sờ chợt thấy mình bỗng nhiên đứng trước sự thật trắng trợn, phũ phàng và khắc nghiệt của kiếp nhân sinh. Chỉ đến chừng ấy họ mới bắt đầu mở bừng mắt ra, và chỉ đến chừng ấy họ mới bắt đầu tự hỏi tại sao có những hiện tượng oái oăm như cái chết. Tại sao có những cuộc ra đi đau lòng cướp theo đời sống và mọi niềm vui của kiếp sống? Đối với phần đông chúng ta, có một lúc nào cảnh tượng chết chóc khiêu gợi cho chúng ta những tư tưởng thâm diệu nhất và những câu hỏi sâu xa nhất. Đời sống có giá trị nào? Sống có ích gì? Nếu những thân hình đẹp đẽ vào một thời điểm nào có khả năng thực hiện nhiều công trình vĩ đại, giờ đây chỉ còn là một xác chết lạnh teo nằm trải dài cứng đơ như vật vô tri vô giác. Đời sống có giá trị nào? Sống có ích gì? Nếu cặp mắt kia có lần sáng tỏ trong niềm vui, có lần rực rỡ trong tình thương, giờ đây mãi mãi nhắm lại, im lìm không linh động. Những ý tưởng tương tự không nên xua đuổi hay đè nén. Nếu chúng ta bình tâm suy gẫm một cách sáng suốt, những tư tưởng có tính cách tìm hiểu như thế ấy cuối cùng sẽ mở rộng những khả năng vĩ đại cố hữu của tâm trí con người để thâu nhận và lãnh hội những chân lý cao siêu nhất. Theo đường lối suy tư của người Phật tử, chết không phải là một đề tài phải lẩn tránh hay xua đuổi, mà là chìa khóa để mở tung cánh cửa đưa vào những gì được xem là bí ẩn của cuộc đời. Chính nhờ biết cái chết mà ta hiểu được sự sống. Bởi vì hiểu theo một chiều hướng, chết là một phần trong tiến trình sống. Theo chiều khác, sống và chết là hai giai đoạn tận cùng của một tiến trình, hai đầu của một luồng trôi chảy. Và nếu biết đầu này thì cũng hiểu được đầu kia. Do đó khi hiểu biết ý nghĩa và mục tiêu của sự chết, ta cũng hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của kiếp nhân sinh. Chính nhờ gia công suy niệm về sự chết mà một ngày nào tư tưởng mạnh mẽ sẽ đến với ta, để làm mềm dịu những quả tim chai đá nhất, để thắt chặt dây thân ái giữa người này với người khác, để phá tan những hàng rào giai cấp đẳng cấp và săn bằng những ranh giới chủng tộc giữa những người cùng sống trên một thế gian, cùng chịu chung một số phận là phải chết một ngày nào. cái chết có khả năng san bằng rất vĩ đại. Tự cao tự đại vì sanh trưởng trong một gia đình giàu sang quyền quý, ngã mạn vì ở vào địa vị ăn trên ngồi trước, kiêu căng vì nhiều tiền lắm của quyền thế vân vân. Tất cả đều phải nhường chỗ cho ý nghĩ về cái chết không thể tránh. Cái chết có khả năng đàn áp tất cả. Chính sắc thái săn bằng của sự chết đã gợi nguồn cảm hứng cho nhà thơ. Nào ấn tính, nào áo mão cân đai, tất cả đều phải sụp đổ. Và trong đám cát bụi, tất cả đều ngang nhau dưới những nhát cuốc, những lưỡi xuống. Chính nhờ suy niệm về sự chết mà ta có thể tiêu diệt tánh tự cao ngã mạn. Chính nhờ suy niệm về sự chết mà ta tìm lại thế quân bình cho cái tâm quá đỗi dao động của ta. Chính nhờ suy niệm về sự chết mà ta có thể tăng cường làm cho vững chắc và lèo lái cái tâm vô cùng bất định của ta. Lúc vẩn vơ theo chiều này, lúc buông trôi theo chiều khác, không biết đi về đâu, không nhắm một mục tiêu nào. Không phải không có lý do mà Đức Phật hằng nhắc nhở hàng môn đệ ngài nên suy niệm về sự chết với những lời lẽ vô cùng khẩn thiết. Lối suy niệm này được gọi là Maranānusati Pāvana, gồm tâm an trụ và suy niệm về sự chết. Người nào muốn thực hành pháp môn này phải ghi nhận trong tâm, không phải chỉ những lúc ngồi hành thiền mà từng giây, từng phút, luôn luôn không lúc nào quên. Maranānusati, cái chết sẽ đến. Niệm về sự chết là một trong những đề mục cổ điển được trình bày rành mạch trong sách Thanh Tịnh Đạo. Và sách này ghi nhận rõ rằng, muốn gặt hái đầy đủ thành quả, hành giả phải thực hành theo đường lối chân chánh, nghĩa là với chánh niệm, với sự nhận thức về tánh, cách gấp rút của pháp hành này. Và với sự hiểu biết minh mẫn, thí dụ như một hành giả trẻ tuổi không nhận thức được mạnh mẽ rằng cái chết có thể đến với mình bất luận lúc nào, mà xem đó là một diễn biến chỉ xảy ra lúc tuổi già, trong tương lai xa xôi. Tất nhiên công phu suy niệm về sự chết của hành giả này sẽ kém phần minh bạch, kém năng lực, và như vậy không dẫn đến thành công. Về hiệu năng của công phu suy niệm này, chúng ta có thể nhận thức xuyên qua đoạn sau đây của sách Thanh Tịnh Đạo. Vị đệ tử đã gia công thực hành đề mục suy niệm về sự chết luôn luôn giác tỉnh, không tìm thỏa thích trong bất luận hình thức sinh tồn nào, từ bỏ mọi khát vọng đeo níu đời sống, chế ngự mọi hành động bất thiện, vượt qua khỏi mọi ham muốn về những điều cần thiết cho đời sống. Tri kiến của hành giả về đặc tánh vô thường của vạn pháp trở thành kiên cố. Hành giả nhận thức bản chất đau khổ và vô ngã của kiếp sinh tồn, và trong giờ phút lâm chung không sợ sệt, vẫn luôn luôn giữ chánh niệm, luôn luôn tự chủ, tự kiềm chế lấy mình. Cuối cùng, nếu trong chính kiếp sống này không chứng ngộ được niết bàn, sau khi chết hành giả sẽ tái sanh vào nhàn cảnh. Chúng ta thấy rằng suy niệm về sự chết không những thanh lọc tâm, làm cho tâm trở nên vi tế và thanh cao hơn, mà còn làm cho cái chết mất đi phần đáng kinh sợ. Và trong khoảnh khắc cực kỳ nghiêm trọng, lúc mà con người cố bám lấy hơi thở cuối cùng, giúp hành giả đương đầu với hoàn cảnh một cách bình tĩnh và mạnh dạn. Ý nghĩ về sự chết không bao giờ làm cho tâm hành giả chao động. Hành giả đã chuẩn bị và sẵn sàng đối phó với diễn biến mà phần đông xem là đáng kinh sợ này. Chính con người như thế ấy mới có thể tuyên bố một cách chắc chắn: này tử thân, còn đâu là nọc độc của ngươi? Trong bộ Anguttara Nikaya, Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: này chư tỳ khưu, có 10 ý niệm mà nếu chúng ta làm cho nó tăng trưởng, nếu chúng ta hết lòng chú trọng đến nó, sẽ đem lại thành quả lớn lao, đem lại nhiều lợi ích trọng đại, sẽ đưa đến niết bàn, chấm dứt trong niết bàn. Một trong 10 ý niệm ấy về sự chết: suy niệm về cái chết và những hình thức phiền lụy khác như tuổi già, bệnh tật, v.v. là một khởi điểm thuận lợi trong công trình lắng tâm, khảo sát dài dẳng và cuối cùng dẫn đến thực tại. Đó là những gì đã xảy diễn đến Đức Phật. Có phải chăng cảnh tượng một người già nua lụng cùng và tiếp theo đó người bệnh tật gầy mòn, rồi sau cùng cảnh tượng một xác chết, đã thúc giục Thái tử Siddhartha từ bỏ đời sống vương giả, xa lìa cha già, vợ đẹp, con thơ và một tương lai huy hoàng rực rỡ, dấn thân vào cuộc hành trình gian lao kham khổ để tìm chân lý? Một cuộc hành trình đã chấm dứt vô cùng vẻ vang trong đạo quả Phật và hạnh phúc niết bàn. Thông thường khuynh hướng e ngại của con người mỗi khi nghe nhắc đến vấn đề chết chóc, tình trạng bỡ ngỡ không vui thích tự nhiên phát sinh, thúc giục ngoảnh mặt làm ngơ mỗi khi có ai đề cập đến sự chết, đều do bản tánh yếu ớt, đôi khi vì sợ sệt, lắm lúc do ái dục, nhưng luôn luôn do vô minh. Khuynh hướng lẩn tránh, không muốn hiểu biết cái chết cũng tương tự như khuynh hướng e ngại của người kia. Mặc dù nghe trong mình có gì bất thường, vẫn không muốn nhờ lương y chẩn mạch vì sợ thầy tìm ra một chứng bệnh mà mình không muốn có. Chúng ta phải học và phải biết giá trị của một sự cần thiết đối phó với thực tại. Tình trạng an toàn luôn luôn nằm trong chân lý. Hiểu biết hoàn cảnh chúng ta càng sớm chừng nào, càng được an toàn chừng nấy. Bởi vì chỉ đến chừng ấy chúng ta mới có thể hành động, bước những bước tiến cần thiết để cải thiện những hoàn cảnh ấy. Thành ngữ ở đâu mà dốt nát là hạnh phúc thì làm người sáng suốt là điên rồi, không thể áp dụng ở đây. Sống mà không suy tưởng đến sự chết là sống trong thiên đàng của người điên. Sách Thanh Tịnh Đạo dạy: bây giờ khi một người thật sự có trí tuệ thì điều mà người ấy luôn luôn phải làm là suy niệm về sự chết với tất cả năng lực hùng mạnh. Đã hiểu biết tại sao tất cả năng lực hùng mạnh của ta phải được tập trung vào công phu suy niệm về sự chết, ta hãy bước vào những bước những suy tưởng ấy. Câu hỏi đầu tiên mà một tâm hồn suy tư tự nhiên nêu lên cho mình là nguyên nhân của sự chết là gì? Do đâu ta chết? Thử hỏi một nhà sinh lý học chết là gì? Vị ấy sẽ trả lời rằng đó là tình trạng ngưng hoạt động của cơ thể. Khi cơ thể của một người ngưng hẳn mọi hoạt động, ta nói rằng người ấy chết. Hỏi cái gì làm cho cơ thể ngưng hoạt động? Quý vị sẽ được trả lời rằng nguyên nhân kế cận nhất là sự ngưng đập của trái tim. Tại sao tim ngưng đập? Vì chứng bệnh của phần nào đó trong hệ thống cơ thể đã làm ngưng hẳn hoặc làm yếu đi, gây ra tình trạng chết mòn cho một bộ phận khác của cơ thể và cuối cùng tạo nên một gánh quá nặng cho trái tim, bộ phận duy nhất bơm máu nuôi cơ thể. Vậy cuối cùng trái tim ngừng đập vì chứng bệnh của bộ phận kể trên. Hỏi nhà sinh lý học cái gì gây ra chứng bệnh ấy? Ông ta sẽ nói, bệnh là một tình trạng hoạt động và bất bình thường của một bộ phận nào trong cơ thể. Và nhiều nguyên nhân có thể gây ra bệnh như vi trùng, như nếp sống bất kể các nguyên tắc vệ sinh, hoặc nữa như một tai nạn, v.v. Mỗi nguyên nhân kể trên có thể gây xáo trộn cho một bộ phận nào trong cơ thể và do đó gây bệnh. Hỏi nhà sinh lý học, cái gì làm cho vi trùng phát sinh? Cái gì làm cho ta có nếp sống ngoài những nguyên tắc vệ sinh? Và cái gì tạo nên tai nạn? Ông ta sẽ trả lời, tôi không biết. tôi không thể nói.
Chắc như vậy.
Đến đây, nhà sinh lý học không thể giúp ta hiểu thêm về cái chết, bởi vì câu hỏi đã vượt ra ngoài phạm vi sinh lý học và đã vào lĩnh vực phẩm hạnh của con người, lĩnh vực đạo đức. Hai người cùng ở chung trong một môi trường có vi trùng, tại sao đôi khi người có sức kháng bệnh kém lại không nhiễm độc mà người mạnh hơn lại phải bệnh? Ba người cùng đi ngang qua một đoạn đường trơn trượt, tại sao một người té bể đầu, một người chỉ bị thương tích sơ sài, còn người thứ ba thì không việc gì? Đó là những câu hỏi mà ta không thể trông đợi nhà sinh lý học giải đáp một cách rành mạch, bởi vì công việc của ông là nghiên cứu về cơ thể con người. Ta cũng không thể trông đợi một lời giải đáp thỏa đáng ở một nhà tâm lý học, vì ngành chuyên môn của ông là nghiên cứu về phần tâm linh của con người. Phải tìm câu trả lời ở xa hơn ngoài phạm vi của nhà sinh lý học và nhà tâm lý học. Chính nơi đây mà tâm lý học Phật giáo trở thành hấp dẫn. Chính nơi đây mà định luật nghiệp báo cũng gọi là định luật nhân quả hay hành động và phản ứng của hành động, đặc biệt thu hút những bộ óc khảo sát và tìm hiểu. Chính nơi đây lý nghiệp báo đặt chân vào và giải đáp các câu hỏi khác nữa. Chính lý nghiệp báo giải thích tại sao ba người cùng sống trong một môi trường mà người này nhiễm độc còn người kia không nhiễm. Chính lý nghiệp báo quyết định tại sao ba người cùng đi xuyên qua một đoạn đường trơn trượt mà hậu quả xảy đến cho mỗi người lại khác nhau. Do nghiệp báo, mỗi người đi vào cuộc đời như thế nào, không nhiều hơn, không kém hơn. Hoàn cảnh của mỗi người trong đời sống cùng với những phần vui buồn khác nhau, nhiều hay ít, chỉ là hậu quả của những hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ. Như vậy, ta thấy rằng nghiệp báo là một kế toán viên rất chính xác. Mỗi người thiêu dệt màn lưới số phận của mình. Mỗi người là vị kiến trúc sư xây dựng tương lai cho mình. Và như Đức Phật dạy trong bộ Anguttara Nikaya Tăng Nhất A, chúng sanh là chủ nhân của hành động mình, và hành động là cái thai bào từ trong ấy chúng sanh được sanh ra. Chúng sanh bị trói buộc bằng sợi dây hành động của mình. Hành động là nơi nương tựa. Bất luận hành động nào mà chúng sanh đã làm, thiện hay bất thiện, chúng sanh cũng là kẻ thừa kế, nhận lãnh những di sản của hành động ấy. Hành động có nhiều loại, cùng thế ấy phản ứng của hành động cũng có nhiều loại. Do đó có nhiều nguyên nhân khác nhau đưa đến cái chết cho nhiều người khác nhau, trong nhiều trường hợp khác nhau. Mỗi nguyên nhân có một hậu quả riêng biệt. Mỗi hành động gây nên một phản ứng riêng biệt. Đó là định luật vĩnh cửu không bao giờ thay đổi. Khi nghiệp báo được đề cập đến như một định luật, ta không nên nghĩ rằng có một quốc gia hay một chánh quyền nào ban hành luật ấy. Điều này hàm xúc ý nghĩ rằng có một người ban hành định luật. Gọi nghiệp báo là một định luật vì đây là một tiến trình của hành động, luôn luôn diễn tiến theo đúng như vậy. Hành động như thế nào sẽ phải tạo ra hậu quả như thế nào, đúng như vậy, không sai chạy. Bản chất bất di dịch ấy cũng được gọi là định luật. Cũng trong ý nghĩa này mà ta gọi định luật hấp dẫn lực, tức định luật theo đó một trái xoài rụng từ trên cây rơi xuống đất. Gọi như vậy không có nghĩa là có một quyền lực hay một nhân vật ngoại lai tối thượng nào điều khiển làm cho trái xoài lìa cây phải rơi xuống đất, mà chính là bản chất của sự vật, trọng lượng của trái xoài và sức hút của trái đất làm cho trái xoài rơi rụng. Một lần nữa, đây là tiến trình bất di dịch của hành động. Trong lĩnh vực đạo đức giữa người và người, định luật nhân quả cũng tác động cùng một thế ấy và được gọi là định luật nghiệp báo Kamma Vipaka. Định luật này không tùy thuộc nơi quyền lực độc đoán nào từ bên ngoài, mà nằm trong chính bản chất của sự vật. Theo đó hành động như thế nào phải đưa đến hậu quả như thế nào. Do đó sự kiện sanh hay tử của con người cũng như sự kiện một cái cây mọc lên rồi tàn rụi không phải là hậu quả của một quyền lực ngoại lai. Nó cũng không phải là sự rủi mai sung. Không có cái gì có thể gọi là sự mai rủi. Thế gian không thể do sự rủi mai vô trật tự chi phối. Điều này không thể tưởng tượng được. Mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện là giai đoạn hậu quả của những hoàn cảnh và điều kiện trước đó. Nhưng ta thường đổ hết cho sự rủi mai mỗi khi không thể tìm ra nguyên nhân. Đến đây ta đủ hiểu rằng chính nghiệp là nguyên nhân của sự chết. Hay nói cách khác, ta chết là do nghiệp. Chúng ta cũng hiểu rằng không có một quyền lực ngoại lai nào uốn nắn cái nghiệp theo ý muốn riêng hay theo sự tùy hứng của mình. Nó là hậu quả của chính hành động của ta. Yadisang vapate pichang Tadisang harate phalak. Gieo giống nào chúng ta sẽ gặt giống này. Nghiệp không phải là cái gì phát xuất từ một cái hộp đóng kín của quá khứ. Nghiệp luôn luôn tác động, luôn luôn sinh hoạt, chứ không phải bất di bất dịch. Bằng hành động chúng ta góp phần vào sự luôn luôn trở thành của nghiệp. Do đó tương lai không phải chỉ do quá khứ tạo nên. Hiện tại cũng góp phần tạo điều kiện cho tương lai. Nếu sợ cái chết trong tương lai, tại sao không tận dụng thời gian hiện tại một cách sáng suốt để bảo đảm một tương lai tốt đẹp? Một đàn sợ chết, đàn khác không làm gì để bảo đảm một tương lai tốt đẹp. Như vậy, có phải chăng hoặc điên cuồng hoặc là si mê lầm lạc? Người trang nghiêm trì giới, người không làm tổn hại đến ai và giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể làm được, ăn ở đúng theo giáo pháp, chắc chắn là người đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Giáo pháp bảo vệ chắc chắn hơn hết những ai sống đúng theo giáo pháp. Và sự ăn ở đúng theo giáo pháp được thực hành dễ dàng nhờ suy niệm về cái chết. Cái chết không làm kinh sợ người đã được giáo pháp bảo vệ như thế ấy. Không sợ hãi và vui vẻ, người được giáo pháp bảo vệ sẽ bình tĩnh và mạnh dạn đối đầu với hiện tượng chết. Một cánh cửa khác mà sự hiểu biết về cái chết có thể mở rộng cho ta là định luật cấu hợp. Theo định luật này, mỗi sự vật đều do nhiều sự vật khác phối hợp, và chính những sự vật khác này cũng không thể tồn tại riêng rẽ như một thực thể đơn thuần độc lập. Sankhara là một danh từ Pali, có nghĩa là một cấu hợp tạo thành nhóm, một phối hợp, một sự tập hợp lại. Danh từ này phát nguyên từ Kanka, có nghĩa là làm ra, và tiếp đầu ngữ Sang là hợp chung lại. Đức Phật dạy rằng trên thế gian này tất cả đều là những cấu thành, tất cả đều được phối hợp để trở thành vạn pháp do duyên sanh. Như vậy, có nghĩa là không có cái gì tự mình có thể tồn tại mà phải bao gồm nhiều sự vật khác. Trên thế gian này không có gì tự mình có sự hiện hữu, tự mình tồn tại một cách riêng rẽ, độc lập, mà tất cả đều là sự phối hợp, sự cấu thành, bao gồm nhiều sự vật khác. Mọi sự vật từ hòn núi khổng lồ đến hộp cải tí ti đều là sự phối hợp của nhiều sự vật khác. Và nhiều sự vật khác này tự nó cũng là sự phối hợp của nhiều sự vật khác nữa. Không có gì là một đơn vị, không có gì là một thực thể đơn thuần, dầu nhỏ dầu lớn. Dầu mặt trăng hay mặt trời, dầu là hộp cát, không có gì là một thực thể đơn thuần. Mỗi vật đều là một sankhara, một vật được cấu tạo. Mỗi vật đều là một cấu thành, một phối hợp. Đối với ta, sự vật có vẻ như là những thực thể đơn thuần. Đó là do tánh cách kém hoàn hảo của giác quan, sự thấy, sự nghe, vân vân. Chỉ đến sự suy tư. Khoa học đã xác nhận rằng giác quan không thể hướng dẫn ta một cách chắc chắn, không sai lạc. Một thực thể thường còn không biến đổi chỉ là một khái niệm, chỉ là một danh từ, một cái tên mà không hiện hữu trong thực tế. Trong cuộc đối thoại trứ danh giữa vua Milinda và đại đức Nagasena, đại đức muốn giải thích cho vua biết đặc tánh cấu thành của vạn hữu, hỏi vua đến bằng gì, đi bộ hay đi xe. Vua trả lời rằng đến bằng xe. Tâu đại vương, nếu ngài đến bằng xe, xin đại vương vui lòng nói rõ phải cái gồng là xe không? Bạch đại đức, quả thật không phải. Có phải cái ví là xe không? Quả thật không phải. Có phải cái thùng là xe không? Quả thật không phải. Có phải cái ếch là xe không? Quả thật không phải. Có phải dây cương là xe không? Quả thật không phải. Có phải cái roi là xe không? Quả thật không phải. Tâu đại vương, đại vương nói rằng đại vương đến bằng xe, vậy cái xe đưa đại vương đến ở đâu? Ngài là vị vua hùng mạnh nhất trong toàn cõi Ấn Độ mà còn nói dối hay sao khi ngài bảo rằng đến bằng xe? Như vậy, bằng lối thẳng thắn phân tách, bằng cách phân chia ra từng thành phần cấu tạo nên cái gọi là xe, đại đức Nagasena thành công thuyết phục vua Milinda rằng dầu nhà vua có nói sao đi nữa thì vẫn không có cái gì đơn thuần gọi là xe, mà chỉ có những thành phần ráp nối lại với nhau. Kính bạch đại đức, trẫm không nói dối. Danh từ cái xe chỉ là một hình ảnh ngôn ngữ, một tiếng nói, một chữ, một tiếng gọi, một lối chỉ định có tánh cách quy ước. Cái gọng, cái ví, cái thùng, cái bánh, vân vân. Cùng thế ấy, chúng sanh, con người, tôi, anh chỉ là những danh từ, những chữ không tương ứng chính xác với một cái gì đơn thuần nguyên vẹn, thật sự hiện hữu. Không có cái gì như một thực thể đơn thuần hiện hữu trong thực tế mà có thể gọi như vậy. Trong ý nghĩ cùng tột, chỉ có những năng lượng luôn luôn biến đổi. Tuy nhiên, danh từ Sankhara không phải chỉ liên quan đến vật chất và tánh chất của vật chất được gọi là sắc rupa, mà cũng bao hàm luôn cả phần tinh thần và tánh chất của tâm được gọi là danh nama. Do đó, tâm cũng là một sự phối hợp, giống như cơ thể vật chất là một sự phối hợp. Nói rằng tâm là sự phối hợp của nhiều tư tưởng không có nghĩa rằng những tư tưởng ấy đồng thời hiện hữu, cùng tồn tại trong một lúc như những thành phần của cái xe. Đây là sự nối tiếp liên tục của những chập tư tưởng, cũng gọi là sát na tâm, một tiến trình không gián đoạn của những tư tưởng. Khi là những tư tưởng sân hận, lúc là những tư tưởng tham ái, sau đó có thể là những tư tưởng từ bi, phục vụ, vân vân, một sự nối tiếp liên tục không gián đoạn vô cùng tận. Mỗi chập tư tưởng khởi phát tồn tại rồi hoại diệt, nhường chỗ cho một chập khác. Những chập tư tưởng liên tục nối tiếp nhau, chập này đến chập kia vô cùng nhanh chóng, đến đổi ta có cảm tưởng như có một cái gì đơn thuần nguyên vẹn không biến đổi, gọi là cái tâm. Nhưng trong thực tế không có gì trường tồn bất biến, mà chỉ có sự trôi chảy của những chập tư tưởng kế tiếp nối đuôi nhau, có thể so sánh với sự trôi chảy của một dòng sông. Từng giọt nước kế tiếp nối đuôi nhau và trôi chảy nhanh chóng, đến đổi ta có cảm tưởng như có cái gì nguyên vẹn, một thực thể không biến đổi, gọi là con sông. Nhưng đó chỉ là cảm tưởng, một ảo tưởng. Trong thực tế, dòng sông luôn luôn trôi chảy, luôn luôn biến đổi. Cùng thế ấy, không có cái gì là một thực thể nguyên vẹn không đổi thay, gọi là cái tâm, mà chỉ có sự liên tục nối tiếp của những chập tư tưởng, một dòng tư tưởng phát sanh rồi hoại diệt. Nếu tôi nói rằng buổi sáng tôi băng qua con sông và buổi chiều tôi băng qua trở lại cũng con sông ấy, trên thực tế có phải tôi băng qua và băng trở lại cũng một con sông ấy không? Con sông mà tôi băng qua buổi sáng và con sông mà tôi băng qua buổi chiều có phải là một không? Hay là có hai con sông? Con sông buổi sáng và con sông buổi chiều. Và nếu buổi trưa tôi có băng qua con sông, lại còn có một con sông buổi trưa nữa chắc? Suy luận như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc đều có một con sông khác biệt. Như vậy thì đâu là cái gì trọn vẹn mãi mãi tồn tại gọi là con sông? Phải chăng lòng sông hay bờ sông là con sông? Bây giờ chúng ta nhận thức rằng không có cái gì mà ta có thể chỉ và nói đây là con sông. Con sông chỉ tồn tại như một danh từ. Bằng một cách quy ước chế định và để được tiện lợi trong sự thông cảm, chúng ta đồng ý với nhau gọi là con sông. Những giọt nước riêng biệt nối tiếp nhau trôi chảy vô cùng tận. Cái tâm cũng y hệt như thế. Tâm chỉ là một luồng trôi chảy và những tư tưởng nối tiếp vô cùng tận. Quý vị có thể nào chỉ riêng một tư tưởng đang thoáng qua và nói đây là cái tâm của tôi, đây là cái tâm thường còn và không biến đổi của tôi? Có thể được vậy chắc? Một ý tưởng sân hận đối với người kia khởi phát đến tôi. Nếu tư tưởng ấy là cái tâm thường còn và không biến đổi của tôi, thì làm sao trong một lúc khác có những ý tưởng thân hữu cũng đối với người ấy lại phát sanh đến tôi? Còn nếu tư tưởng thân hữu này cũng là cái tâm thường còn và không biến đổi của tôi, thì ra tôi có hai cái tâm thường còn và không biến đổi, và hai tâm này đối nghịch với nhau. Nếu tự đặt câu hỏi dài dài theo chiều hướng này, ta sẽ đi đến kết luận là không có gì tương tự như một cái tâm bất di dịch, mà chỉ có một danh từ, một phương tiện để diễn đạt sự liên tục nối tiếp của những tư tưởng. Cái xe, con sông, danh sắc, tất cả đều là những sự phối hợp, những sự cấu thành. Tự nó và ngoài sự phối hợp, không có xe, không có sông hay danh sắc gì hết. Không có gì tự nó có đặc tánh vững bền, ổn định. Không có gì thích ứng với thực tại. Không có gì thường còn, không biến đổi. Không có phần tinh thần nào như một thực thể vĩnh cửu trường tồn, gọi là linh hồn.